nó mới lập thành cái tịnh độ được. Đấy. Mà mình không có biết rõ là mình bị trói buộc ở chỗ nào hết. Đấy. Cho nên đôi khi mình phải nghe rất kỹ, mình phải nghe rất nhiều, mình phải nghe rất thật. Bởi vì nếu pháp môn nó là thật, quan trọng thật, ích lợi thật, bởi vì liên hệ đến vấn đề sinh tử, vấn đề luân hồi, khổ đau của mình ấy, nó quan trọng, thực sự, tối quan trọng, thì cái gì cũng phải thật hết á. Đôi khi nói nó phải không có nương tay được. Nhưng mà cái người Phật tử phải phải lắng nghe cho kỹ, không thôi mình hiểu lầm. Tại vì mình thấy cuộc đời nó đẹp lắm, nó nhiều thứ lắm. Nhưng mà khi mà nói thực về pháp á, thì bắt buộc phải nói thật, vì mình nghe mình sợ. Đấy. Cũng như là mình thấy khi các vị đệ tử á, thấy thẳng vào pháp, tức là thấy chân lý, thấy sự thật, thì ngài A Na Luật khi Phật nhập Niết Bàn á, là các vị A La Hán á, ngài A Na Luật theo dõi cái sự nhập Niết Bàn của Đức Phật để cho tất cả mọi người hay, kể cả chư thiên nữa, là Phật có nhập Niết Bàn chưa. Tại vì nhập Niết Bàn là nó thoát hết tất cả mọi cảnh giới, mà chư thiên đâu có thoát được. Thành ra chư thiên có thiên nhãn là chỉ thấy Phật không còn ở cái chỗ cảnh giới của mình nữa, nhưng mà không biết là nó ở cảnh trên cao hơn hay làm sao, mà nó hết cái cõi dục á, thì nó lên đến cõi sắc. Đấy, thành ra ở chư thiên, ở cõi sắc đi chăng nữa cũng không biết rằng là Đức Phật qua khỏi cõi sắc đến đâu, cũng chưa hay nữa. Chỉ có Ngài A Na Luật á, mới nhìn thấy, mới báo cho biết được thôi. Đấy là chính điều đó, Ngài A Na Luật thì theo dõi về pháp và báo cho chúng sinh biết hết biến cố. Mà đối với lại các vị đó, cái vấn đề mà đau thương về một vị thầy tối thượng ra đi ấy, thì nó có, nhưng mà pháp nó quý hơn. Mà bây giờ cái vị thầy đó hiển hiện ra cái chân lý cao nhất, tức là cái pháp đúng nghĩa nhất, đó là Niết Bàn. Cho nên đó cũng là một cái mà gọi là rất là vừa vừa cảm động vừa hào hứng. Trong khi Ngài A Nan á, thì xỉu lên xỉu xuống, bởi vì tình cảm con. Mà Ngài A Nan nó đã là chứng tu đàng hoàng rồi, tức là thuộc về thánh rồi, mà còn xỉu lên xỉu xuống, ngẩn ngơ ngơ ngẩn không biết gì nữa hết. Mà vì quá thương Phật, mà lúc đó nó Phật nhập Niết Bàn đó, mà cũng ngơ ngơ ngáo ngáo, không không có chú ý đến là Phật đi đến đâu nữa, bị cái tình cảm như vậy á. Thành ra người mình phải học đạo, mình phải để ý vậy. Thế khi Ngài Ca Diếp về đến nơi á, đảnh lễ Phật, khóc đảnh lễ Phật, nhưng cái chuyện đầu tiên hết, sau khi lễ xong, chuyện đầu tiên hết phải kết tập kinh điển. Chuyện Phật nhập Niết Bàn là chuyện các pháp hữu vi đều vô thường, không phải là cái chuyện mà để quan tâm lưu tâm gì đấy nữa. Bây giờ chỉ lấy cái chân lý thường hằng đó ra, giữ lại cái chân lý đó trong thế gian này, đừng để mất đi. Đó là cái chuyện làm mà của Đức Phật, và mình phải làm tiếp cái chuyện đó. Thì các ngài đó là các bậc thánh, cho nên sau này Ngài Ca Diếp mới trách Ngài A Nan rất nhiều điểm. Mà Ngài A Nan ở trong lúc đó tình cảm buồn quá, quên mất hết, quên hỏi, quên quên gì hết, mà nó thành ra là những câu chuyện mà mình thấy nó quên quên rồi, nghĩa là nó cũng nhiều cái mà để cho Ngài Ca Diếp mới trách, đỡ trách lui. Đấy. Trong đó có một cái là giới luật của Phật rất nhiều á, biết. Mà Phật nói một điều là tại vì khi mà Phật đặt luật ra thì cái người đệ tử á, phải theo cái luật của Phật, mà luật nó có nghĩa là vi phạm vào là bị tội. Thành ra thí dụ như một người ngoài đời người ta làm cái điều đó người ta không sao hết. Đấy. Nhưng mà bây giờ khi mà người ta đã theo, người ta giữ luật, bây giờ mình nói thí dụ thỏ bắt con trai á, thí dụ như để vào là không trang điểm, hàng ngày á mình không có thỏ bát á, mình trang điểm không có bị gì hết. Nhưng mà khi mà mình vào thọ bát á, mà mình trang điểm cái mình phạm giới. Mà khi phạm như vậy á, thì nó cái tội của mình nó ra làm sao? À nhiều khi nói nó đọa. Nhưng mà mình có thể sám hối được, nhưng mà cái tội nó phải bị đọa. Khi Đức Phật nói cũng như là làm sao mình biết một cái người người ta đi xe ẩu gì gì thì người ta bị ở tù. Thế cái đó là luật đặt ra chứ nó đâu có phải là chân lý gì đâu. À, sao lại ở tù một tuần? À, người kia như vậy là ở tù 2 tuần. Cái đó là luật đặt ra. Và luật đặt ra nhưng mà phạm vô là bị. Đã là dân trong nước nó phạm vô là bị. Bây giờ cũng vậy, Đức Phật đặt luật ra thì tự nhiên nó có cái tội như vậy. Nó nặng như thế, nó bị như thế. Và khi là đệ tử Phật mà phạm vô thì nó phải bị như vậy. Và bây giờ đó, khi Phật sắp sửa nhập Niết Bàn, Phật nói là Phật thà, tức là Phật xả rất nhiều cái giới, nó không quan trọng. Thì người ta thọ giới đỡ bị phạm nhiều, xả rất nhiều giới. Cũng như là bây giờ mình giao thông, bây giờ mà xả cho nhiều cái ghê lắm. Bây giờ đèn đỏ được rẽ phải chẳng hạn vậy á, gì gì đó thì đó. Mà bây giờ Đức Phật xả ra rồi. Ngài A Nan nói, Ngài Ca Diếp hỏi khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn nói sao về giới. Ngài A Nan bảo Đức Phật nói như vậy. Ngài Ca Diếp hỏi những giới nào là giới nhỏ. Ngài A Nan bảo chứ lúc đó mà tôi đau khổ buồn phiền quá, quên mất hỏi Phật. Đau, nó đau khổ quá, đã tình cảm, nó rất tình cảm cái đó, nên là quên hỏi Phật mất. Ngài Ca Diếp bảo bây giờ không biết giới nào là giới nhỏ để xả, giới nào là giới không nhỏ, làm sao mình biết như vậy? Thôi giữ hết. Giữ hết. Cho nên giờ mình cứ nghe mấy thầy thọ là cứ 250 giới, mình có 5 giới, mấy thầy 250 giới. Mà sao mà nhiều thế? Mà lại giới nào cũng là phạm đó nhá, phạm là có tội ấy. Là luật Phật rồi. Thầy ra đâm ra nó vậy, cái tình cảm nó như thế. Thì đó là những cái câu chuyện cho mình biết cái trên cái cạnh. Thì dĩ nhiên mình phải nhớ một điều là con người không có thiếu cái tình cảm có được. Nhưng mà mình phải tỉnh táo ở trong tùy trường hợp. Đó. Cái trường hợp mà mình ở trong đạo thì mình phải tỉnh ở chỗ đó. Mình có quyền tình cảm, mà cái tình cảm nó sẽ không tai hại khi nào mình tình cảm với Đức Phật hết trên hết. Khi nào mà mình chưa có tình cảm với Đức Phật hơn hết tối thượng thì mình tình cảm với bất cứ chùa nào, thầy nào cũng là phiền não hết và cũng là đi vào thế gian này hết. Thành ra để cho cái tình cảm của mình nó được bảo đảm, nó an toàn, không có hại gì hết thì Phật phải là tối thượng, phải trên hết. Phật phải là cái chỗ nương tựa tối thượng của mình, chứ không phải là thầy. Không phải là chùa, không phải là thầy. Dù mình ủng hộ chùa hết mình, ủng hộ thầy hết mình, nhưng mà không phải là chùa là thầy, mà là Phật. Bao giờ mà mình đạt được cái tâm đó, thì mình tự do. Không có cần phải gọi là sống một cách kiềm chế, lạnh lùng hay nọ hết. Nhưng mà khi mà mình chưa có được như vậy, thì thôi ạ. Cái, có thể nói là hễ mà có ràng có buộc, có tình cảm có ràng có buộc là có phiền não, mình phải chấp nhận chuyện đó thôi. Mà không khéo thì mình lại sinh nghiệp, mà lại sinh nghiệp nhiều khi sinh oan gia, sinh oan gia với lại chùa, sinh oan gia với lại ông thầy. Thành ra cái điều đó là thực sự nó chỉ có làm tăng thêm cái khổ đau sau này trong những đời sau thôi. Cho nên tự nhiên mình có duyên với đạo đó, mà tự nhiên nó lại thành nó là chẳng có một cái gì thoát ở trong đó hết, hay lợi ích trong đó hết. Chính vậy nên mình thấy cái pháp môn nó rất là đặc biệt. Và cái pháp môn nó rất là an toàn và bảo đảm. Nhưng nó phải có điều kiện, cái gì cũng vậy. Là mình phải làm sao đó, mình tập được như vậy. Tập được là Phật là trên hết. Cho nên cái pháp môn tịnh độ đặc biệt là Phật A-di-đà. Bất kể là tại gia, xuất gia, hay là hòa thượng, thượng tọa, đại đức sa di, hay là cư sĩ u bà tắc hay mới tam quỷ đó, mà đã tu pháp môn đó, Phật là tối thượng, Phật A-di-đà là trên hết tối thượng. Mà mình phải tập cho nó được cái đó. Về sau mình tu tập được như vậy. Thì chính đó đó mà mình đã nói là mình tu tịnh độ Thì giờ đây mình phải hiểu nghĩa đó. Tịnh độ là một cái pháp môn, một cái con đường mà Đức Phật Thích Ca chỉ ra, mà đối với ở trong đạo nhìn nó là đại từ đại bi đại thiện xảo phương tiện. Phật Thích Ca mới lập ra cái pháp môn ra, bởi vì giờ đây Phật không có nữa, Phật không còn, không có. Cái luân hồi đối với đạo Phật đó là một cái mà không thể nói được. Cái khổ đau đó, mà mình không thể biết được. Vào cái lúc lâm chung á, là mình cứ nghe nói hoài đó, là tất cả các cái nghiệp của những đời trước, các cái chủng tử đó, nó tranh nhau, nó phát hiện, nó hiện khởi ra.